Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, hôm nay là ngày 14 tháng 2 Nhâm Thìn, còn 2 ngày nữa là ngày 8 tháng 3 2012, ngày Phụ Nữ. Chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài những điều cô dâu nên biết. Là một tu sĩ mà nói về việc làm dâu có lẽ hơi chéo cả ngọng, mà nhất là tu sĩ nam có làm dâu của ai bao giờ đâu. Dựa vào tinh thần Phật dạy, nhất là từ góc độ ứng dụng đó, dù chúng ta không phải là người trong vai trò đó, vẫn có thể phát họa ra một bức tranh mà theo đó đó nhân cách của cô dâu thời hiện đại cần được duy trì. Về tinh thần tích cực này đó, giữ vững được cái hạnh phúc với chồng và không gây ra bất cứ một mâu thuẫn nào với mẹ chồng. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu được xem là muôn đời, vì cả hai là phụ nữ. Mẹ là người sanh ra chồng, và cô dâu đó là vợ của chồng. Mẹ thương chồng của cô dâu vì anh ấy là một đứa con trai. Tình thương có pha chút thiên vị về giới tính, do đó phần lớn làm cho các bà mẹ dễ xăm soi cô con dâu của mình, rằng là cô ấy có thương con trai của mình và làm cho con trai của mình được hạnh phúc hay không. Ban đầu mối quan tâm này trở thành như là cái gì đó, nhưng đi quá giới hạn hoặc không cảm thông được cái bối cảnh sự ngày nay đã khác đó. Nhiều người mẹ chồng đó đã làm cho con dâu của mình phải khổ đau, và kết quả là gia đình phải đối diện trước một bờ vực thẳm. Đứa con trai đó nếu hiếu kính với mẹ thì khó hạnh phúc với vợ. Dần lại, là người vợ đó, tức là người đồng hành hợp pháp với chồng, thời gian, tình cảm, công việc và sự đồng hành đó đã làm cho cả vợ lẫn chồng đó cùng hứng lấy những cái hạnh phúc, cùng chia sẻ những ngọt bùi và cùng chịu đựng những khó khăn. Vĩ nhiên cái gắn bó đó vượt lên trên và ở mức độ rộng so với cái tình mẫu tử của chồng dành cho mẹ, và dĩ nhiên khi mẹ dành cho đứa con trai đó cũng không thể nào gắn bó như là cái tình vợ chồng. Đứng từ góc độ tình mẫu tử, nhiều bà mẹ nghĩ rằng mình có cái quyền quản lý con dâu, và do đó làm cho mối quan hệ đó trong ba người trở nên căng thẳng. Đứng từ góc độ là vợ đó, nhiều cô dâu nghĩ rằng đó mẹ chồng đó là quá đáng và đã xâm phạm cái quyền riêng tư và quyền tự do của vợ chồng. Ứng xử dưới góc độ luật như vừa nêu sẽ làm cho tình cảm mẹ chồng nàng dâu đó ngày càng trở nên mâu thuẫn. Kết quả là hạnh phúc của gia đình trở nên rất là bấp bênh, và nó diễn ra như một cái thách đố, được bên tình, mất bên hiếu, ngược lại. Trên tinh thần mâu thuẫn có thể diễn ra, và các mâu thuẫn phát xuất từ thái độ ứng xử của con người về các quyền mà luật pháp bảo hộ, về các cái lệ dân sự mà xã hội mặc định, Việc ứng dụng lời Phật dạy trong tình huống này đó sẽ giúp cho cô con dâu đó được mẹ chồng thương như là đứa con gái ruột, và hạnh phúc theo đó đó được triển nở. Gia đình như thế là mẫu mực. Điều 1, sử dụng thời gian biểu khôn ngoan. Cô dâu thời hiện đại đó cần phải phân chia thời gian của mình ra thành 4 múi: buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và buổi tối. Đối với buổi sáng đó thì đừng bao giờ thức dậy sau chồng, và cũng đừng bao giờ để cho mẹ chồng phải gọi mình thức giấc. Cái thói quen có thể ngủ muộn ở nhà cha mẹ ruột đó có thể được cha mẹ mình nuông chiều, nhưng áp dụng cùng thói quen đó trong gia đình nhà chồng đó, thì nhà chồng sẽ nghĩ rằng cô dâu này mắc nết, thiếu sự chu toàn. Và do đó khi mình phải sống chung với gia đình chồng, ta phải thích ứng với điều vừa nêu để cả nhà đó cảm thấy rằng là cô con dâu rất năng động, và do đó không có lý do gì để chê trách được. Các cái ứng xử về giấc ngủ cũng như là thời gian biểu của nàng dâu, để làm được công việc ấy đó thì cô dâu cần phải đi ngủ sớm. Trước khi làm công việc đó thì sắp xếp mọi việc của ngày hôm sau đó cho được châu tắc, và kết thúc các công việc của ngày hôm nay. Đừng có đeo vòng, và cũng đừng có quá xề xòa mà làm cho công việc rối lùi giữa hôm qua, hôm nay và ngày mai, cho nên muốn đi ngủ mà cũng không ngủ được. Giờ đi ngủ sớm, ta có được cái sự thức giấc sớm và chu toàn cái thể vệ sinh cá nhân, sau đó lo cho chồng con, cha mẹ chồng, rồi đi đến công sở hoặc ra chợ búa làm việc, vân vân, thì chắc chắn rằng là thói quen ấy là tích cực, mang lại sự hài lòng của mẹ chồng và gia đình của người thân. Buổi trưa thì chịu khó trở về nhà, nếu nơi làm việc cách nhà không quá xa, để ta bắt tay vào bếp để lo mâm cơm gia đình. Người chồng sẽ chung thủy với vợ và hạnh phúc vợ nếu vợ ngoài đảm đang chuyện ngoài phố còn là cái người biết chăm sóc bao tử của chồng con. Cái nàng dâu đó mà chỉ biết là mua cơm hộp, ăn hủ tiếu ở ngoài tiệm, hoặc là dẫn đi nhà hàng vào những nơi sang trọng đó, thì các ông chồng đó lúc đầu đó, có thể hào hiệp để lấy lòng vợ, nhưng vì lâu về dài sẽ cảm thấy rằng là vợ là một mối đe dọa về tài chính của bản thân mình và hạnh phúc khó mà có thể được duy trì một cách lâu dài khi mà cuộc bão giá ngày nay nó ngày càng gia tăng, làm đảo lộn và thách đố rất nhiều các giá trị tình người và đời sống gia đình của mỗi cá nhân. Buổi chiều chịu khó sau khi đi làm về, vì có thói quen đi tới nhà người A tâm sự với người B về những chuyện C, mà vốn dĩ chị em phụ nữ là thích giải bày xúc những bế tắc, nỗi khổ, niềm đau, phiền muộn và rơi vào thái độ là than thở, thì ta hãy dành thời gian trọn vẹn đó cho hạnh phúc gia đình, để giữ chân chồng, không để cho chồng mình đi ra các quán nhậu tìm cái thói vui và châu đầu vào cái nghiện không gian nhậu với các bạn nhậu, và đánh mất cái sự quan tâm và cam kết hạnh phúc đối với những người thân. Cùng buổi sáng sau khi thức giấc, vệ sinh cá nhân, nếu có thể sắp xếp thời gian nó cùng cha mẹ chồng tập dục thì đảm bảo là ông bà sẽ rất hạnh phúc. Việc cô dâu đồng hành đó, giống như một vệ sĩ hỏi han lo lắng như thể là cha mẹ ruột của mình vậy. Có thể trong giai đoạn đầu đó, người mẹ chồng vì khó khăn hoặc là vì cáu gắt có thể tỏ vẻ ra sự bất cần, quát tháo, mặt nặng mặt nhẹ, nhưng mà về lâu về dài đã cảm thấy rằng là cô con dâu còn hơn là đứa con gái ruột của mình về tính chu tất và tình cảm mặn nồng, cho nên dẫn đến tình trạng là thương cô con dâu như là một thành viên chính thức của gia đình. Khi tối về đó, nếu có những trục trặc, nhất là trong quan hệ giữa vợ và chồng đó, thì cô con dâu khéo léo có thể tâm sự với cha chồng, vì cha chồng có thể hiểu rõ được con trai của mình hơn. Còn đêm mà trút bầu tâm sự với mẹ chồng đó, mẹ chồng sẽ nghĩ rằng là cô có cái quyền gì mà soi mói con của tôi đến thế, tôi thương nó còn hơn trứng nước mà. Và phải nói ngắn gọn để cho cha chồng hiểu, và có thể bằng cái uy tín và sự tôn kính của con dành cho mình á, tháo mở những cái trở ngại khúc mắc có thể có trong đời sống vợ chồng, mà phần lớn các đôi vợ chồng trẻ đó thường thiếu kinh nghiệm. Còn đối với mẹ chồng thì tâm sự một cách khéo léo hơn. Ví dụ như khi hai vợ chồng bắt đầu nghĩ đến cái việc có con, thì nàng dâu phải hỏi ý kiến mẹ rằng là những chuẩn bị tâm lý thế nào, mấy chục năm trước mẹ đã nuôi và tạo một cái cơ hội tốt cho chồng con được trưởng thành như ngày hôm nay. Bà ta cảm thấy đứa con dâu nó tin tưởng mình quá, mình có giá trị rất lớn, cho nên dễ chia sẻ cái tình cảm. Rồi khi mang thai đó thì mình cũng hỏi những cái kinh nghiệm ngày trước mẹ đối xử với bố như thế nào, đang khi mẹ đã có hoa trái là chồng của con ngày hôm nay. Thì bà sẽ trút hết tất cả cái bầu tâm sự và kinh nghiệm trường đời, kinh nghiệm sách vở để có thể giúp cho cô con dâu. Nhưng trên thực tế thì chúng ta biết rất rõ ngày nay các cô con dâu đã giỏi hơn mẹ chồng về kiến thức này, vì internet, về phương tiện truyền thông phong phú, nhưng mà ta cũng phải giả vờ như thế để cho mẹ chồng cảm thấy là mình rất có giá trị. Và khi sinh ra đứa con á, ta cũng tiếp tục hỏi mẹ chồng là lúc mẹ có con đó thì mẹ đối xử với bố như thế nào, chăm sóc con ra sao, con rất mong có được những cái bài học vàng son đó. Hỏi chứ nghe hỏi những câu như thế ai mà không mát ruột hài lòng. Đó là hạnh hỷ biết. Trước khi đi ngủ mà biết lệ giường mẹ chồng hỏi han, thậm chí là đánh bóp khoảng chừng vài ba phút thôi, những điều mà đôi lúc rất nhiều nàng dâu chưa từng làm với mẹ ruột của mình, đảm bảo với vị là không có bà mẹ chồng khó tính nào có thể chê trách quát tháo và có cái ác cảm với nàng dâu được. Đó là nàng dâu khôn ngoan thì mình phải ứng xử đặc biệt đối với mẹ chồng mình hơn là mẹ ruột nữa, thì mẹ ruột hiểu được mình. Và mấy chục năm chung sống, đến lúc mà mẹ ruột dành tất cả tình cảm cho mình, bây giờ mình phải dành cái tình cảm đặc biệt đó để cho người mẹ chồng như một sự bù trừ vậy. Chứ lúc đó mà mình nghĩ mẹ tôi còn chưa chăm sóc được như thế, mà bà là cái gì mà bà tôi phải chăm sóc bà, chẳng qua bà là mẹ của chồng tôi thôi. Cái đó là hư việc hết. Thỉnh thoảng rảnh rỗi trong ngày đó thì tìm một cái gì đó, một món ăn nhỏ, một cái hoa hồng nhỏ, một tặng phẩm nhỏ tặng cho mẹ chồng. Có thể nhiều bà mẹ chồng khó tính, nhất là các bà mẹ miền Bắc, nói đâu mà con rảnh hơi đi làm việc này, mẹ đâu có cần đâu, không lo cho chồng con, tốn tiền tốn bạc, thời này phải tiết kiệm. Cũng đừng vì thế mà buồn. Bà nói thế thôi chứ khi nhận cái tặng phẩm gì nho nhỏ, lòng cảm thấy mừng dữ lắm. Là tâm lý của người già. Thực tập như thế là chúng ta đang trải nghiệm tha tâm thông, theo kiểu là bằng sự tìm hiểu trên sách vở và kinh nghiệm sống thực tiễn, ta hiểu được tâm trạng của mẹ chồng, của cha chồng, của những người thân bên chồng, để chúng ta có thể thích ứng với gia đình chồng như thể rằng mình là thành viên ruột thịt của gia đình đó. Đó là sự thành công. Điều hai, học sự quan tâm. Đạo Phật với học thuyết từ bi và hiểu biết đó, dạy chúng ta các chìa khóa thể hiện sự quan tâm đối với tha nhân. Và khi thực tập Bồ Tát hạnh đó, thì sự quan tâm đó được xem như là cái động cơ. Và nhờ sự quan tâm này đó, ta mới có thể dành tình thương cho những người đang có nhu cầu và giải quyết các nỗi khổ niềm đau mà người đó đang vướng phải các bế tắc. Để chúng ta trải nghiệm lòng từ bi thì việc tốt nhất là thực tập với các thành viên trong gia đình, gần gũi hơn, dễ dàng hơn, có mối quan hệ tình người hơn, thì cái động cơ thôi thúc để ta làm việc đó nó cũng dễ dàng hơn. Tuy nhiên trong cảnh mà anh chị em và những người thân á có tính cách như là nước và lửa, cái gút về những quan trái xảy ra trong đời sống gia đình á có thể làm cho chúng ta khó khăn trong việc thể hiện sự quan tâm. Là nàng dâu đó thì việc thể hiện quan tâm á đôi lúc nó không phải tốn tiền bạc, đòi hỏi đến cái hiểu biết thôi. Và khi ta trải nghiệm cái sự hiếu thảo của mình dành cho mẹ ruột, cha ruột khi còn ở với cha mẹ tại nhà, bằng việc thay thế đối tượng là mẹ chồng và cha chồng, thì cái đạo lý hiếu thảo đó vẫn tiếp tục được diễn ra. Và lúc nào có cơ hội quay trở về lại gia đình ruột của mình á, thì chúng ta lại thương kính và chăm sóc cha mẹ ruột mình nhiều hơn. Đó chẳng qua cũng là một cách để trải nghiệm sự hiếu thảo thôi. Và việc làm đó có ý nghĩa tăng trưởng hạnh phúc cho gia đình, và nhất là đối với vợ và chồng, không móc mắt vào đâu hết á. Khi cha mẹ chồng vừa ăn cơm xong đó, ta đưa tâm sữa răng, mời bằng khăn lạnh hoặc là khăn nóng tùy theo sở thích của ông bà. Sử dụng tâm sữa răng và khăn đó hỏi chứ ai không mát ruột. Cái tính chu đáo và tỉ mỉ đó đó, là lúc khi còn là cô dâu của ông nội bà nội mình đó, chưa chắc mẹ chồng mình đã làm được thế. Bây giờ nàng dâu mà làm được như vậy đó, thì chắc chắn rằng là sẽ dẫn đến sự hài lòng của người mẹ thôi. Rót nước cho cha mẹ chồng uống. Còn khi mâm cơm chuẩn bị thì nàng dâu chuẩn bị mọi thứ châu tất, ăn coi nồi, ngồi coi hướng, mỗi một vùng miền và một nơi có thường có quan niệm văn hóa khác nhau về nàng dâu và cách ứng xử trong quan hệ gia đình. Và nhập gia tùy tục sẽ giúp cho nàng dâu đó dễ dàng thức ứng với cái phong tục mới mà nơi mình sống với chồng và gia đình chồng đó có thể rất khác với cái phong tục ở nơi mình đã từng được sinh ra. Ví dụ như một cô dâu miền Nam mà làm dâu ở miền Bắc á thì phải học cái này, đôi lúc hơi chua cay á. Nhưng mà điều đó cũng là học hạnh Bồ Tát thôi. Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật, mà cha mẹ là hai vị Phật trong nhà, cha mẹ chồng cũng là hai vị Phật trong nhà. Khi mình quan niệm như thế đó thì cố gắng làm sao làm hài lòng ông bà ở mức độ tương đối có thể được. Do đó ưu tiên sở thích của mẹ chồng hơn là sở thích của cá nhân. Nếu việc hy sinh cho những ưu tiên đó không mang lại bất kỳ một tác hại nghiêm trọng nào, hoặc nó không ngược lại với luật pháp, quan niệm đạo đức, thuần phong mỹ tục, thì việc làm đó sẽ giúp cho chúng ta trở thành một người là biết hy sinh. Đó là đang trải nghiệm hạnh Bồ Tát một cách trọn vẹn. Từ các bà mẹ chồng đánh đố rằng là nếu cô dâu thương chồng nó một cách thật sự đó thì phải biết cách làm hài lòng mẹ chồng. Và quan niệm đó đó nó trở thành như một thước đo mà các bà mẹ chồng thường lấy để đánh đố và chấm điểm con dâu của mình. Không nắm vững được cái tâm lý đó đó, nhiều cô dâu nghĩ rằng là tôi đúng, tôi có được cái quyền cá nhân về luật pháp, quyền cá nhân về nhân sự, luật bảo hộ cho tôi các quyền đó, nhất là ở thế giới phương Tây. Thì ứng xử theo dạng công bằng xã hội như vừa nêu sẽ không thể là thuốc bổ để xây dựng hạnh phúc gia đình được. Ta có thể ứng xử việc đó với xã hội, với cộng đồng, nhưng với tình thân đó thì cái việc tương nhượng đó sẽ giúp cho chúng ta sống làm hài lòng người khác hơn. Mà lòng hài lòng người khác có nghĩa là mang lại hạnh phúc cho bản thân mình. Những quan tâm nhỏ nhỏ như vừa nêu sẽ làm cho mẹ chồng rất cảm động. Mà khi mẹ chồng cảm động rồi thì việc gì cũng được hết. Mà bà không thích rồi đó nha, chuyện nhỏ xích thành to, chuyện to xích thành to nữa, chuyện bằng hạt cát thì là khuếch đại nó như là một viên đá, một viên đá thì như là một tảng đá, một tảng đá như là một ngọn núi như là một dãy Trường Sơn. Khi mà bà có khuynh hướng so sánh rằng là từ khi có cô dâu này trong nhà đó, cái tình mẹ con của bà với chồng của con dâu, tức là con trai của bà đó, mất dần đi. Cái ganh tức về phương diện đó làm cho nhiều bà mẹ chồng đó rất khó có thể tha thứ cho nàng dâu, và phải thông cảm những cái tâm trạng đó để chúng ta không có phản ứng cáu gắt đối với mẹ chồng khi lâm vào tình trạng là mẹ chồng giận mình một cách rất là vô cớ. Điều ba, dỗi dàng về nội trợ. Nền văn hóa châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng đó thường có một kỳ vọng lớn ở người nữ về bốn phương diện: công, dung, ngôn và hạnh. Công nghĩa là siêng năng, giỏi giang. Dung là nhan sắc, rồi biết trang điểm, biết làm đẹp, biết tôm tắt, nhưng mà không phải tốn kém tiền bạc nhiều. Lời nói thì dịu dàng, hòa kính, dễ thương, từ ái, ai nghe đó cũng mát dạ và lọt lòng được. Hạnh thì nhân cách, đạo đức, chuẩn mực, kính trên, nhường dưới, khiêm tốn, hài hòa. Bốn yếu tố đức tính này sẽ giúp cho một người đó được các thành viên trong nhà thương mến, xã hội nể trọng, và nhờ đó uy tín được nâng cao. Là một nàng dâu có đủ bốn đức tính công dung ngôn hạnh vừa nêu đó thì được xem như là số một. Việc giỏi giang nội trợ, tức là yếu tố công, bao gồm là quán xuyến chuyện trong nhà ngoài phố. Hầu như là người phụ nữ đó nặng nhọc và mất thời gian nhiều về việc này hơn là đàn ông. Có nhiều ông chồng mà không hiểu được việc đó thì lại cho rằng là vợ tôi là người nữ, nghiệp nặng thì phải làm việc này. Nếu mình tát cái gáo nước lạnh vào cái khổ của người mình thương, mà lẽ ra đó cần phải góp phần chia sẻ cùng nhau giải quyết cái vấn đề chung. Rất hiếm khi các ông chồng thấy rõ được việc đó để chia sẻ công việc gia đình, và cứ nghĩ một cách nôm na và tiễn cận rằng đó là công việc của chị em phụ nữ. Dù là sống trong nền văn hóa đàn ông á, biết ga lăng với vợ hay là không biết ga lăng như là ở Việt Nam, thì các nàng dâu cũng phải học cái tánh giỏi giang nội trợ để quán xuyến mọi việc trong gia đình một cách tương tất, thì đảm bảo là cái máy ấm gia đình đó được tăng trưởng hạnh phúc rất là nhanh và rất là bền vững. Chữ an trong Hán tự đó gồm có hai yếu tố. Bên trên là chữ biên, tức là mái nhà. Bên dưới chữ nữ tượng trưng cho người vợ, người mẹ. Ý hàm nghĩa rằng sự bình an, hạnh phúc và phát triển của một gia đình đó, lệ thuộc vào người vợ và người mẹ rất lớn. Đó là một cái cách tôn vinh vai trò của người nữ. Mặt khác nó cũng xác định cái trọng trách và tầm quan trọng, từ đó kéo theo sự hy sinh rất lớn của người vợ và mẹ. Cho nên tập cái sự quán xuyến, đừng nên lười việc nhà. Ở tại gia đình mẹ ruột, cha ruột á, ta lười biếng cha mẹ có thể bỏ qua. Ăn cơm mà không rửa chén đó thì mẹ sẽ rửa chén thế dùm. Còn ở gia đình chồng ăn cơm xong á mà bỏ đi, hay là diện cớ bị bệnh, hay là lên coi tivi, thì có lẽ là ăn cái sự mắng nhiếc của mẹ chồng thôi, chứ không thể nào có được hạnh phúc được. Ngoài ra đó thì nàng dâu cần phải biết làm cho nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, châu tắc. Khi làm việc đó phải khởi tâm hoan hỷ, chứ đừng nghĩ rằng là mình trở thành ô sin trong nhà. Thì mỗi một động tác làm sẽ làm cho chúng ta có cảm giác mệt mỏi, đừ đẳng, do nghĩ rằng là mình đang bị ứng xử bất công. Còn hoan hỷ, xung phong làm công quả việc đó cho hai ông Phật của chồng mình, thì có lẽ là chúng ta sẽ dễ dàng cảm thấy hân hoan hơn, niềm nở hơn. Sau bữa cơm á, là phải chịu khó xuống nhà bếp rửa chén bát, sắp xếp chén bát, rồi giặt giũ, làm cho bếp núc đâu đó nó trật tự bài bản và mọi thứ nó gọn gàng hết. Đừng bao giờ đẩy đùng các việc đó cho mẹ chồng, chị chồng, em gái chồng. Vì làm như thế đó là mẹ chồng sẽ quở trách rằng con trai của mình cưới nhầm một cô công chúa mà chỉ biết sửa soạn thôi, không biết làm gì hết. Thì bà sẽ tìm mọi cách để vạch ra các lỗi của nàng dâu, và lời qua tiếng lại sẽ làm cho quan hệ mẹ chồng nàng dâu căng thẳng. Cho nên là phát tâm làm công quả các việc trong gia đình sẽ làm cho gia đình nó trở nên hạnh phúc. Chúng tôi dùng cái từ là phát tâm làm công quả bởi vì đôi lúc mà mệt muốn chết luôn, nhưng mà mình nghĩ rằng mình đang làm công quả thì tự động tinh thần nó sảng khoái lên, không có mệt nữa. Nhiều Phật tử làm 8 giờ tại công xưởng hay là chợ búa, về tới nhà nó còn tranh thủ thời gian sau khi tắm rửa vệ sinh cá nhân xong vào chùa làm công quả và tụng kinh. Khi mình làm công việc đó, tại sao mình hạnh phúc? Đó là phục vụ cho bá tánh, mà bá tánh đó đâu có quan hệ gần gũi như là cha chồng mẹ chồng của mình đâu. Tại sao mình lại vui? Còn đang khi làm cho bên gia đình chồng thì mình cảm thấy là mình chịu không được, bởi vì mình đang đưa lên bàn cân rằng là cha chồng mẹ chồng không phải là cha ruột mẹ ruột, anh em chồng, gia đình chồng không phải là gia đình ruột của mình, mắc mới gì làm. Thái độ làm công quả trong gia đình sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng chu tất và giỏi giang mọi sự. 4. Không đôi co với chồng, nhất là trước mặt mẹ chồng và những người thân bên chồng. Mẹ chồng mà thường nghĩ rằng là cô con dâu không được quyền xúc phạm đến nhân cách của con trai mình, vì như thế là xúc phạm đến bản thân của bà, rằng bà không biết dạy con, bà thiếu chu đáo, bà mà gần như là làm cho đứa con trai của bà nó không có được cái tính cần phải có với cách là một người chồng và người cha của vợ và con của nó. Hiểu rõ được cái tâm lý này thì giả sử có điều gì không có đồng ý với chồng thì chúng ta cũng chuyển hóa cái sự cao có khó chịu đó, nhường bộ chồng mình một bước, sau đó ở lúc nào mà ở riêng với nhau không có bên gia đình chồng thì người vợ khéo léo có thể tâm sự, giải bài, nói bằng thái độ vui vẻ, nở nụ cười, chứ đừng nói vừa nói mà vừa cằn nhằn, vừa nói mà vừa quát tháo thì ông chồng khó tánh, và đằng cỡ nào đi nữa cũng có thể cảm nhận được sự cao thượng và ứng xử rất khôn ngoan của vợ. Và dần dà là anh ta sẽ thấy rằng các câu ý đó nếu sửa và làm theo sẽ giúp cho vợ chồng được hạnh phúc. Phơi bày các khúc mắc riêng giữa vợ chồng cho mẹ chồng biết chẳng khác nào đó đổ dầu vào lửa. Mẹ chồng phần lớn sẽ binh vực con trai của mình. Hiếm khi có một bà mẹ chồng có cái nhìn rất là công bằng, thấy rõ con trai của bà là có lỗi, góp ý để cho con trai bà sửa, mang lại hạnh phúc cho con dâu của bà lắm. Phần lớn vì cái tình thương mù quáng và nghĩ rằng là cái tình cảm mẹ con của mình đó bị cô con dâu cướp đi, cho nên rất nhiều bà mẹ chồng mù quáng binh vực con, kết quả là làm cho con mình trở nên hư đốn và cô con dâu mình trở thành nạn nhân, gia đình trở nên là nát bét. Các mâu thuẫn căng thẳng diễn ra hàng ngày hàng giờ thì không thể nào có hạnh phúc được. Khi mà để cho cái sự đôi co diễn ra trước mặt mẹ chồng đó thì mẹ chồng sẽ có khuynh hướng can thiệp vào, vì nghĩ rằng là mình cần phải có trọng trách làm việc ấy. Việc can thiệp đó thường nghiêng về một cán cân, đó là con trai. Và vấn đề đó, căng thẳng nhỏ trở thành là rắc rối lớn. Hoặc nếu nhiều bà mẹ chồng khéo léo, lịch lãm, hiểu biết và kinh nghiệm á, sẽ không can thiệp một cách bất công, nhưng trong thâm tâm á, rơi vào một trạng thái buồn phiền dẫn đến bệnh tật và mất hạnh phúc thì gia đình đó cũng không thể nào theo ấy mà có hạnh phúc được. Cho nên trong tình huống này chúng ta phải học và hài hòa như nước với sữa. Vợ và chồng mà nếu chúng ta quan niệm như là đôi dép, dĩ nhiên là có người đi trước và có người đi sau, và cái khoảng cách trước sau đó là không quá 2 mét, tức là khoảng cách mà một người có thể chờ đợi để dìu dắt người kia và ngược lại. Hai đôi dép thì bằng nhau về kích cỡ, về hình thì hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Chứ hai chiếc là chiếc trái hết không xài được, là chiếc phải hết lại càng không xài được. Chiếc trái chiếc phải đó nó tạo ra một cặp đôi rất là hoàn chỉnh. Chiều cao của đôi dép hay đôi guốc nó cũng phải bằng nhau. Và người mang dép sẽ tránh được các cái rác rưởi miệng chai, đảm bảo được an toàn sức khỏe của đôi chân để có thể từng bước vững chãi trên cuộc đời đầy cam go và thử thách. Khi quan niệm vợ và chồng là một đôi dép cùng đồng hành, cùng chia sẻ, cùng nâng đỡ, cùng phải tương nhượng trước và sau một cách đều như vậy, thì mỗi khi có một bất hòa nào đó ta dễ dàng tháo mở và không có cường điệu quá sự khác biệt về cá tính để dẫn đến tình trạng căng thẳng ngày càng nhiều hơn. Chị em phụ nữ phải tinh tế về vấn đề này. Cái tôi của người đàn ông bao giờ cũng lớn hơn cái tôi của chị em phụ nữ. Do đó chị em phụ nữ nào có nhan sắc nhiều, vị thế xã hội cao, thành công đỗ đạt lớn thì lại càng phải học cái hạnh khiêm tốn và đóng vai là thấp hơn chồng mình một cái đầu, thì mới có thể làm cho chồng không bị mặc cảm và do đó đó có thể vun bồi hạnh phúc một cách lâu bền được. Rồi dĩ nhiên khi chị phụ nữ mà thành công quá đó, tâm lý thông thường là không nể chồng vì chồng còn thua kém mình. Khi mà không nể rồi đó thì từ tình yêu trở thành là tình bạn, từ tình bạn đó rút lại còn tình nghĩa, cho nên đó là hạnh phúc dần dần sẽ mất hết. Do đó hãy sử dụng sở trường cho phụ nữ là mềm mỏng, nhẹ nhàng, hiền diệu để góp ý và điều chỉnh nhân cách của chồng. Đó là một vũ khí rất là đắc lực mà đàn ông không có được. Và nhờ ứng xử như thế đó, nhiều chị phụ nữ sẽ tránh được những cái mâu thuẫn không cần thiết đối với chồng. Phương Tây có câu ngạn ngữ đó, mở miệng rộng thì ly dị sớm. Tức là nói nhiều, nói lớn tiếng, nói hơn thua, nói cáo gắt, nói chì chiết, nói phàn nàn, nói đổ lỗi, nói quy trách nhiệm sẽ không thể nào làm cho người đồng hành của chúng ta cảm thấy được hạnh phúc. Sử dụng lời ái ngữ trong tình huống này sẽ làm cho tình yêu trở nên mặn nồng hơn. Lúc mới yêu nhau đó, phần lớn các cô thiếu nữ đều nói rất là ngọt, làm cho các cậu con trai đó mê mẩn. Bữa nào mà không nghe được cái tiếng nói của người mình yêu là nhiều chàng trai chịu không nổi. Nhưng mà khi trở thành vợ chồng của nhau rồi, những cái câu nói ngọt đó đã mất hết tiêu rồi. Lúc mà thế vào đó là câu nói của Hà Đông, Hà Tây, Hà Bắc, Hà Giang gì đó. Hay là nhớ để lời nói ngọt á sẽ làm mát lòng người. Và đó là một lợi thế rất lớn chị em phụ nữ với tư cách là dâu và vợ nên nhớ và sống với cái vốn luyến quý giá này để dung bồi hạnh phúc của mình. 5. Giữ thể diện cho chồng. Phần lớn nhiều chị em phụ nữ khi nhận diện ra một cá tính nào đó tiêu cực và xấu của chồng đó thì rơi vào thói quen là biêu ríu. Gặp bà nào ở chợ, ở công ty, thậm chí ở chùa, ta là kể chồng tôi xấu thế này, chồng tôi dở thế nọ, chồng tôi tệ thế kia. Thì thử hỏi chứ là những người nghe có giúp ích được gì cho cái dở về tính cách của ông chồng của mình ở nhà không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Chẳng may mà cái lời biêu ríu đó được đồn đãi theo gió bay, chồng nghe được, mẹ chồng nghe được, người thân của bên chồng nghe được, sự tam sao thất bổn sẽ làm cho gia đình chồng nghĩ rằng cô con dâu của mình có cái miệng mồm xấu như là muối, không thể nào có được hạnh phúc. Rất nhiều ông chồng tự ái cao, tự ái vặt, tự trọng sai lầm, sẽ lấy cái chuyện bị biêu ríu làm cái cớ để có thể dẫn đến cái sự ly thân hay là ly dị, mặc dù anh ấy là có lỗi đấy. Cho nên đánh ghen theo giới giang hồ, tạt axit, rồi cắt tóc tình nhân, hay là cắt áo quần tình nhân, hành hạ tình nhân để cho tình nhân sợ mà không dám làm đó, thì vừa vi phạm luật pháp mà vừa tạo một cái cớ ngon ngọt cho ông chồng bỏ mình luôn. Do đó phải hết sức khéo léo, thấy rõ được những tật xấu thói hư và những cái tính tiêu cực của chồng để chúng ta tìm cách giúp cho chồng vượt qua. Muốn như thế đó thì cố gắng là chia sẻ với cha chồng để nhờ cha chồng tháo mở giùm. Thì thường là người con trai đó sợ người cha hơn là sợ mẹ. Cũng là một nội dung lời khuyên thôi. Nếu người cha nói đó thì đứa con trai dễ dàng nghe hơn. Con có uy. Và khi chia sẻ bằng cái kinh nghiệm đời thường, trước đây cha cũng từng trải qua thói quen cá tính đó làm cho mẹ con khổ, cha đã quyết tâm thay đổi và cha đã thành công. Nên con và nông không giống lông đón cánh, cha hy vọng rằng con còn giỏi hơn cha ngày xưa nữa. Cái lời nâng đỡ tích cực đó sẽ giúp cho đứa con trai, chồng của nàng dâu mình dễ dàng thay đổi, hoặc ở một mức độ tương nhượng nào đó có thể khắc phục được những cá tính xấu, nhờ đó hạnh phúc gia đình được giữ vững. Trong kinh Tạng Pali, Đức Phật dạy là đừng nên mồi lửa trong nhà ra ngoài phố. Khái niệm lửa được Đức Phật ám chỉ cho là những chuyện buồn, chuyện không hay, chuyện xấu của người thân, của chồng, của vợ mà đem biêu ríu hay là tâm sự chia sẻ với những người không có kinh nghiệm và khả năng để tư vấn và nâng đỡ, tháo mở đó, chỉ làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn mà thôi. Là người Phật tử thì chúng ta cũng đừng nên mang lửa ngoài đường phố về trong nhà của mình mà thiêu đốt. Có nhiều người ra ngoài đường thấy ta đánh lộn về cũng kể trên mâm ăn, hoặc là kể những cái vật dơ dái, những cái cảnh mà mình trướng tai gây mắt, nó làm cho mình mệt mỏi, hay là những cái mâu thuẫn ở trong công sở, trong chợ búa, về bắt cho chồng và con phải ngồi nghe mình kể để mong cho chồng con đứng về phía mình, thì mâm cơm đó làm gì còn hạnh phúc được nữa. Dịch vị không thể nào tiết ra một cách đầy đủ để hỗ trợ cho hệ tiêu hóa và tuần hoàn, tạo ra quá trình trao đổi chất một cách tích cực để dẫn đến chất bổ và sức khỏe cho người tiêu hóa nó. Cho nên trên mâm cơm chỉ còn là sự quan tâm, cái hạnh phúc và gia đình thôi. Và lúc đó theo tinh thần Phật dạy, ta phải dừng hết mọi cái liên hệ với xã hội. Ở đây chúng ta có thể được hiểu ứng dụng là tắt điện thoại di động, hoặc chuyển sang chế độ rung, tắt cái điện thoại bàn và chuyển sang chế độ nhắn tin bằng lời. Sau đó thì chúng ta có thể nghe lại, cái nào cần thiết thì giải quyết liền, bằng không thì có thể chờ ngày hôm sau cũng chẳng mắc gì. Như vậy khi có một nỗi khổ niềm đau, người tu học phải biết phóng thích nó bằng sự chia sẻ tích cực, ngắn gọn vào trọng tâm thôi. cái lề mề nó trở thành là than thở, mà than thở là tự biến mình nạn nhân thêm một lần nữa, và ta lại cố tình kéo dài tính chất khổ đau là nạn nhân đó thông qua sự than thở dài lâu. Làm công tác tư vấn và hướng dẫn tâm linh cho các Phật tử hữu duyên trên 20 năm thì đôi lúc chúng tôi cũng cảm thấy mệt khi mà gặp quý bà cảm xúc quá nhiều, ngồi mà kể không đó, nếu mà mình mà ngồi nghe không một tiếng đồng hồ chưa hết, nó thời giờ đâu mà tư vấn nữa. Đang khi công việc mà mình cần đến cái người tư vấn là giải pháp, chứ không phải là kể từ là năm thở mùa thì nào đó. Chứ đây 20 năm trước, 10 năm trước, rồi kéo dây mơ rễ má nối kết với nhau, nó trở thành một cái mắc xích, cái người nghe là muốn bệnh luôn. Những chi mà là bản thân mình. Cho nên đôi lúc nhiều người tới gặp chúng tôi mà chúng tôi đề nghị, có lúc là nhiều người bị sốc, cố gắng trình bày trong 3 phút hay là trong vòng 5 phút vào trọng tâm mấu chốt và muốn góp với cái gì, nói rõ cái đó. Còn các cái chuyện mà nỗi khổ niềm đau của đời sống hôn nhân rồi gia đình rồi là công việc làm ăn là chúng tôi nghe nhiều lắm rồi, không cần phải kể nhiều, nói sơ sơ là hiểu rồi, để chúng tôi tư vấn là chính. Nhiều Phật tử Việt kiều á có thói quen mua các cái điện thoại đường dài $5 có thể nói 3 tiếng đồng hồ, cho nên gọi điện thoại lên hỏi thầy cho con xin 2 tiếng được không, trời ơi thời giờ đâu mà nhiều thế. Như thế là ăn ở không suốt ngày để nghe điện thoại vậy. Mà mình nói ngắn gọn, có nhiều người tự ái nếu thèm có thời giờ để nghe lắng nghe tâm sự thì thôi con thèm nói không nói xuống nữa. Do đó là ta phải tập chuyển hóa cái gút mắt nó có điểm đau, chứ đừng có u ức và đè nén nó. Việc đè nén nó giống như là cái hệ thống ga đó, nó là ngày càng làm cho sự giãn nở đó, nó có điểm đau lớn hơn. Xả được nỗi đau càng nhanh càng sớm chừng nào là càng tốt cho sức khỏe và hạnh phúc chừng ấy. Người biết thực tập thì không cần phải tâm sự cũng có thể buông xả nó được đó. Cứ nghĩ nỗi đau đó là cái con dao 2 lưỡi mà trái tim của mình, cảm xúc của mình đang bấu nó như bàn tay bị dính bởi nó. Công việc của chúng ta là mở ra và tháo nó ra thôi, càng nhanh càng sớm càng tốt. Do đó khi dặn chồng á thì đừng nên có thói quen là bêu ríu chồng, bởi vì những người nghe đó không có khả năng để tháo mở hướng dẫn được. Trong trường hợp nào mà người Phật tử nữ đến nhờ tư vấn về cái thói hư tật xấu của ông chồng mà chúng tôi không muốn nghe, cố gắng mời ông chồng đến đây góp ý cho ổng, còn bà đâu có vấn đề gì đâu, bà nói nhiều quá tôi nghe tôi cũng mệt theo nữa, thì chồng bà đến đây tôi góp ý nó dễ hơn. Thì phải thấy rõ được cái hướng này thế này, để khi ta nhờ cha chồng, chú chồng, người thân bên chồng có uy tín với chồng góp ý một cái thói hư tánh xấu tiêu cực nào đó của chồng đó, thì mới có thể có kết quả tích cực được. Chứ còn mình nói nhiều quá đó sẽ dẫn đến tình trạng là phản tác dụng. Mà khi đã phản tác dụng rồi đó thì về sau này những cái khổ đau của chúng ta có được thổ lộ chia sẻ đó, bên chồng chưa chắc là đã sẵn lòng lắng nghe để trợ giúp tích cực. Năm, làm chủ cơn giận dữ. Là chị em phụ nữ đóng vai là vợ, là mẹ, là nàng dâu á, cái áp lực đó gần như đến 3-4 phía là vừa làm cho chồng được hạnh phúc, vừa phải giữ chồng, vừa chăm sóc con cái, vừa chu toàn chuyện nội trợ, giỏi giang trong nhà và vài phố, vừa làm hài lòng chồng, vừa còn cả khối công việc cá nhân ở trên vai của mình. mà cái quỹ thời gian của mình á đôi lúc còn ít hơn chồng nữa. Kết quả là cái căng thẳng nó thường xuyên xảy ra, dòng cảm xúc đang được nung nóng bởi những cái bất hạnh. Cho nên khi có một cái cơn giận dữ nào trỗi dậy thì tránh đừng có phát ngôn, vì điều ấy có thể dẫn đến sự xúc phạm bên chồng, nhất là cha mẹ chồng. Có thể cô dâu trong tình huống A, B, C nào đó là đúng hoàn toàn, mẹ chồng sai, nhưng cũng đừng có nói nặng nói nhẹ mẹ chồng à. Vì nói nặng nói nhẹ rồi giống cái ly rớt xuống đất bị vỡ rồi, sau này khó hàn gắn được lắm. Người già thường nhớ dai, và khi người già cảm thấy mình bị xúc phạm rồi đó thì rất khó tha thứ, nhất là nàng dâu. Cho nên là học trì hoãn cái phản ứng khổ đau để không cho nó có cơ hội biểu lộ bằng cái cơn giận dữ. Tâm lý học phương Tây cho phép người đang đối diện với cơn giận đó, trút đổ đó bằng các hình nộm và liên tưởng rằng kẻ mình ghét cay ghét đắng chính là cái hình nộm đó, mắng chửi vào hình nộm, dùng dao đâm vào hình nộm, lấy lửa đốt hình nộm để cho cái cơn hả giận được thực hiện và tránh được các hành động vi phạm luật pháp, thương tổn đến tính mạng và sự an toàn của người khác. Tâm lý học Phật giáo phân tích rằng việc trút đổ các phản ứng giận dữ bằng phương pháp thay thế hình nộm là một sai lầm nghiêm trọng, cần tránh. Bởi vì lúc chúng ta trút đổ cái cơn dữ qua hình nộm đó thì cái cơn giận đó nó được nguôi ngoai, nhưng mà cái nguồn gốc của cơn giận là cái tâm vẫn còn được giữ y nguyên. Thậm chí cứ sau một lần á trải nghiệm cái cơn giận được phóng thích như vừa nêu sẽ làm cho cái tâm giận dữ đó được nuôi lớn thêm một lần, và cứ như thế qua năm tháng với chuỗi thời gian và các mắt xích của sự phản ứng giận dữ sai lầm, chúng ta trở thành là trung tâm nuôi và ôm lấy cơn giận dữ. Đến lúc nào đó cơn giận dữ xuất hiện mà không có vật thay thế là hình nộm hoặc là những vật khác thì chúng ta sẽ trút đổ toàn bộ lên con người thật, hoặc là giận cá chém thớt, tức là giận chồng thì có thể quát tháo cha mẹ chồng, giận mẹ chồng có thể quát tháo chồng hay là con cái ruột thịt của mình. Dầu là chém thớt đó là ai, cái cơn hạnh phúc trong gia đình sẽ không thể nào được tiếp nối được. Vì đó phải tập làm sao đừng cho cái phản ứng giận dữ đó nó trỗi dậy. Lúc ấy ta có thể thực tập hít thở thật là sâu sắc, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, không đè nén, không ức chế, không gắng gượng. Thì hơi thở mang oxy vào trong buồng phổi, tác động lên trên não, tạo ra cái quá trình làm mới neuron thần kinh và các tế bào được thay thế và làm mới, cho nên cái cơn giận dữ đó được chuyển hóa, được phóng thích một cách rất an toàn. Nếu có bản lĩnh hơn, ta bước ra khỏi cái không gian mà cái cơn giận đang có mặt, tập đi bá bộ, rồi quán gương mặt của mình là hoa hồng, hoa sen, hoa hướng dương, tươi mát, rạng rỡ, hạnh phúc. Nghĩ tưởng đến hình ảnh đó và giữ hình ảnh đó trong tâm sẽ làm cho cơn giận không có cơ hội được nuôi lớn. Hoặc là ta nhìn cái mảng trời xanh, cái hiện tượng gió thoảng mây bay làm cho mọi thứ nó được tan, không bị tù động, lưu giữ, để chúng ta liên tưởng rằng là cái cơn giận của mình nó được gió cuốn đi và mất hút. Hoặc ta có thể quán tưởng một cách trực tiếp rằng là vì anh ấy là chồng tôi, vì bà ấy là mẹ chồng tôi, hay là ông ấy là cha chồng tôi, cho nên nghĩ tưởng đến tình thân, họ được quyền làm như thế. Thế thay vì mà mình nghĩ là hơi đâu giận người dưng, nước lã, thì tự động chúng ta lại có cái thái độ nghĩ rằng là tôi được quyền giận người thân, vì tôi đặt tiêu chí cho người thân quá cao. Chồng tôi phải thế này, vợ kia tôi phải nọ, cha mẹ tôi phải ra nhân cách đó, người thân của tôi phải ở đạt cái chuẩn ABC, con cái của tôi phải thế này thế nọ. Tiêu chuẩn quá, lý tưởng quá, điều kiện quá như vừa nêu, chỉ gây cái căng thẳng về phương diện cảm xúc ra, mà vốn không cần thiết và không nên. Hoặc ta có thể suy nghĩ bằng sự hiểu biết rằng là đang trơn công si mê, cơn giận dữ, sự tham ái, cho nên người thân của tôi đã lỡ mà hành động như thế, ứng xử như thế, nói lời không khôn ngoan như thế, tại vì giận họ thì ta tha thứ và bỏ qua. Hoặc ta có thể nghĩ rằng theo lời Phật dạy, con người không phải là kẻ thù của con người, mẹ chồng không phải là kẻ thù của nàng dâu, nàng dâu không phải là kẻ thù của mẹ chồng, vợ chồng không phải là kẻ thù của nhau, người thân không thể là đối thủ, thì chúng ta dễ dàng thực hiện sự tha thứ và nhìn thấy được cái tính cách bất toàn á là thuộc tính của người phàm. Bây giờ chúng ta dễ dàng là nhìn một cách thoáng mở hơn để giúp cho cái bế tắc, cái khủng hoảng giữa hai bên đó được cơ hội thao mở. Điều 6, không tiếp bạn và đồng nghiệp nam trong nhà hoặc là những nơi mà bên phía gia đình chồng có thể thấy và biết, vì rất dễ dàng dẫn đến những ngộ nhận không cần thiết. Việc tổ chức tiệc tùng chiếm không gian của gia đình chồng cho cá nhân của mình với bạn bè và người đồng nghiệp sẽ làm cho mẹ chồng dễ dàng bị phiền muộn, hoặc là những thành viên gia đình chồng sẽ không thích. Như là trong bối cảnh tam đại đồng đường ở Việt Nam, cha mẹ, cái, cháu chích ở chung trong một gia đình có vài chục mét vuông thôi, chiếm dụng cái thời gian và không gian của chung cho việc riêng với đồng nghiệp riêng của mình tại nhà không phải là nhà ruột của mình đó, chắc chắn rằng là khó có thể mang lại sự hài lòng. Nếu không nói là đã cố tình hay là vô tình rước sự phiền muộn về. Do đó chúng ta phải biết tôn trọng gia đình chồng để chúng ta không làm cho bên chồng có lý do gì phiền muộn, không hài lòng, bắt bẻ, quy trách nhiệm, đổ lỗi. Đó là cái thái độ ứng xử khôn ngoan của một nàng dâu cần có. Bảy, xem cha mẹ chồng như là cha mẹ ruột. Cô con gái thì có thói quen tâm sự với cha và ưa yêu cầu cha phải chiều chuộng mình những thứ không cần thiết. Sự chiều chuộng đó làm cho rất nhiều cô gái đó nghĩ rằng là chồng của mình đó, nếu thật sự thương mình đó, còn phải làm hơn cả cha mình cơ mà. Nhận thức đó sẽ làm cho một số cô vợ đó kỳ vọng quá mức ở người chồng, mà đang khi có nhiều ông chồng tánh tình rất là cục mịch. Thiếu tâm lý, thiếu tình cảm, cho nên dẫn đến tình trạng làm cho người vợ cảm thấy bị bỏ rơi, thiếu sự quan tâm và mất đi hạnh phúc. Do đó việc xem cha mẹ chồng như là cha mẹ ruột đó sẽ làm cho cô con dâu bớt đi cái sự cô đơn. Có một cái việc gì đó không vui đó, có thể tâm sự liền để nhờ cha mẹ chồng giúp. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng có cơ hội tư vấn cho một số trường hợp rất là ngoại lệ, đó là mẹ chồng thương nàng dâu, dẫn nàng dâu đến để nhờ tư vấn. Khi bà biết rất rõ con trai của bà hư đốn, ngoại tình, ăn chơi, cờ bạc, thiếu trách nhiệm với gia đình và làm cho con dâu của bà khổ đau cùng cực. Việc mà bà nhờ tư vấn là để giúp cho con dâu đó có thể biến đổi cái tình mong mỏi vợ chồng đó, trở thành là cái tình cảm gắn bó và khăng khít với cha mẹ chồng. Đang khi các nỗ lực cần thiết đã không có thể cứu vãn được cái tính cách quá xấu của người chồng, chẳng lẽ cứ như thế mà đi than vãn thì không thể nào có được hạnh phúc. Tốt nhất là xem cha mẹ chồng như là cha mẹ ruột, và bên cha mẹ chồng cũng quan niệm như thế, để ta mới có cái ứng xử công bằng hơn, không có phân biệt đối xử. Con trai đó là như vàng và con dâu là như cục đất. Nhiều gia đình chồng đã ứng xử như thế. Là cha mẹ chồng, nếu là Phật tử thì chúng ta thấy cô con dâu cũng là một con người. Con người đó trước nhất là một con người xã hội, có nhân cách, có vai trò, có mối quan hệ dân sự, quan hệ xã hội, quan hệ luật pháp, và cũng có nhân phẩm và các quyền căn bản như bao nhiêu con người khác, càng được tôn trọng. Cho nên cha mẹ chồng cũng không nên vì thế mà lấn lướt, là bắt bẻ nàng dâu quá nhiều đi, gây ra quá nhiều các cái thách đố bằng sự đánh đố. Thay vào đó thì hãy xem như là con gái để hướng dẫn cặn kẽ bằng sự cảm thông, nói bằng lời từ ái để cho con dâu đó không có cảm giác mệt mỏi, sợ hãi, dè dặt, cẩn trọng quá mức khi có nhu cầu giải bài, thổ lộ tâm sự nhờ trợ giúp một cái gì đó, đang khi cô ấy hoàn toàn bị bế tắc, như là trong quan hệ vợ chồng. Cha chồng thường hiểu chồng nhiều hơn và ít binh vực chồng. Mẹ chồng thì thương con trai, tức là chồng của vợ, nhiều hơn, nhưng là ít có cái công tâm để có thể ứng xử một cách khôn ngoan trong tình huống này. Do đó quan hệ là cha mẹ của nhau, người thân của nhau, theo phương pháp quán tình thân mà Đức Phật đã dạy trong kinh đó, sẽ giúp cho con dâu đó bớt đi những cái hụt hẳn về cảm xúc trong đời sống thực tiễn khi lên xe qua về nhà chồng. Và giờ hiếu kính với cha mẹ chồng đó một cách bài bản thì tự động nàng dâu đó cũng hiếu kính trọn vẹn với cha mẹ ruột của mình được. Chứ còn nếu làm một chiều không, và đang khi mình không có xem cha mẹ ruột của mình là gì hết á, thì cái đó là điều không nên. Làm được một bên, nhất là bên khó là cha mẹ chồng, được rồi thì việc ứng xử hiếu kính với cha mẹ ruột là việc rất là dễ dàng thực hiện. 8. Thân thiện với làng xóm. Đây là công việc đối ngoại mà các nàng dâu cần phải lưu tâm. Thân thiện nó khác với cái nghĩa là la cà, mất thời gian từ giờ này sang giờ khác. Thân thiện nó có thể bắt đầu từ các cái quan hệ xã hội, trong lễ cưới, lễ tang, để thể hiện cái tình làng sớm và như là một cái trách nhiệm không thể không có, nhất là trong bối cảnh văn hóa của châu Á. Đối với nền văn hóa phương Tây đó thì việc thể hiện thân thiện với làng sớm đôi lúc gặp rắc rối. Nếu như người ta không mời mà mình đến cứ nói chuyện, thì cứ chia sẻ, thì người ta có được quyền gọi cảnh sát đến vì nghĩ rằng mình bị làm phiền. Và tùy theo nền văn hóa mà mình đang sống, với các hệ luật pháp được ứng dụng, mà ta nên thể hiện cái tình thân thiện với những người xung quanh. Dân gian Việt Nam mình rất sâu sắc ở lời đề nghị bán bà con xa mua láng giềng gần. Nhưng bà con xa, nếu mà mình lỡ mà có bị bệnh, khó khăn, khổ đau, bế tắc, cũng không đến kịp. Đang khi láng giềng gần á, chỉ cần gọi là người ta có thể có mặt à. Và động tĩnh gì người ta đã biết, ta có thể hỗ trợ đúng lúc và kịp thời. Cho nên cô lập quá về phương diện xã hội, giữ mình với người khác là một cái bất hạnh lớn. Có những người tính tình quá quắt, khó khăn, chấp nhất, bắt bẻ, hay là dùng cái bắt trêu ngươi, vạch sâu tìm lá, vạch lá tìm sâu, thì khó có thể thiết lập được tình thân thương với những người xung quanh chúng ta. Và mỗi khi mình không hài lòng cái gì đó, đó thì nhớ dai như là con đĩa vậy, mà nhắc lại thì không thiếu một chi tiết nào. Người nghe đó thì mệt luôn, người nhắc đó thì cảm thấy là được hả dạ. Mà trên thực tế đó, nếu đo tăng xong lúc đó là máu lên cao lắm. Ai có tiền án máu cao đó thì nhớ là đừng có nhớ dai, vì đôi lúc tai biến mạch máu não, không chết thì cũng tê bại liệt sụi. Không nên ngồi hàng giờ tâm sự chuyện cá nhân và gia đình với người làng xóm. Ta quan tâm ở góc độ là giúp đỡ lẫn nhau. Sau cái công việc giúp đỡ, ta thì sự quan tâm ngắn gọn và đầy đủ là ta về để lo công việc của mình. Có nhiều người đó thì chuyện của thiên hạ thì giỏi dữ lắm, mà chuyện của người thân thì chẳng hề bận tâm. Cái đó ta gọi là khôn nhà dạy chợ. Mà cô con dâu nào làm như thế là không thể nào có được hạnh phúc. Cô con dâu là phải khôn nhà và cũng phải khôn ở chợ. Mà khôn ở chợ là không có gây hấn với ai. Chợ đây có thể được hiểu là xã hội, có thể được hiểu là các tương quan với người khác. Còn nhà là chồng, cha mẹ chồng, con cái, anh chị em chồng và những người thân. Ta phải hết sức chu tất, khéo léo, thể hiện được trách nhiệm, tình thương, sự hiểu biết, kiến thức, phương pháp, tính bài bản. Không thể nào mà không mang lại hạnh phúc cho chồng và cho các con được. Trong tình huống khi mà người vợ đã nỗ lực hết 8-9 điều mình yêu để trở thành là một cô con dâu lý tưởng trong thời A Còng, khi mà văn hóa ngày càng đang bị đánh đố bởi cái sự toàn cầu hóa sống vật dục ở phương Tây, thì người chồng nên trở thành là nhịp cầu nối giữa mẹ và vợ của mình. Và các việc sau đây người chồng cần phải thực hiện: A, tránh cái cảnh bất phân thắng bại giữa mẹ ruột và vợ. Khi mà cái căng thẳng hai bên nó diễn ra rồi đó, thì những cái mâu thuẫn nhỏ có thể trở thành là sức to. Đây là vấn đề vừa tế nhị, vừa đòi hỏi đến kiến thức sâu, vừa thể hiện cái sự bản lĩnh lớn để khéo léo tháo mở các gút mắt đã vướng phải và tránh các gút mắt tương tự để cho chúng không có cơ hội tái diễn thêm một lần nào nữa trong tương lai. B. Chồng nên đóng vai bao công để tìm sự công bằng, không binh bên nào cũng không bỏ bên nào. Bên tình thường nặng hơn, và nhiều chàng trai sợ vợ đó thì bên hiếu sẽ nặng hơn. Biết rằng là vợ của mình bị hàm oan, mẹ của mình ăn hiếp vợ mình đấy, nhưng mà phải đứng về phía mẹ thôi. Sợ mẹ buồn, sợ mẹ bệnh, sợ mẹ có cái sự cố gì là ăn hận suốt đời. Thì đó sẽ làm cho vợ đó cảm thấy bất hạnh và cảm thấy bất lực, nhất là không thấy chồng mình là một cái nơi nương tựa. Do đó nhiều bà vợ đã phải bỏ gia đình về nhà cha mẹ ruột mình ở. Và nếu như người chồng thiếu khôn ngoan và chậm trễ trong một thời gian ly thân từ một tháng trở lên đó, thì hạnh phúc đó có thể đứng trước bờ vực thẳm. Do đó khi làm cầu nối giữa mẹ và vợ đó, thì người chồng phải lưu ý, nếu mẹ sai thì phải khéo léo góp ý để mẹ điều chỉnh, nhưng đừng góp ý trước mặt vợ, vì người mẹ sẽ có cảm giác rằng đứa con trai mình đấu tố mình đang khi mình binh vực nó, và nó lại si mê đứa con gái nào đấy. Bà sẽ hận cô con dâu nhiều hơn. Nếu vợ sai, dầu có sợ vợ cũng không nên binh vực vợ, khéo léo góp ý để giúp cho vợ điều chỉnh nhân cách và lối sống. Và cũng đừng nên đổ dầu cho mẹ mình có thêm lửa mà tấn công vợ mình. Ba, nỗ lực hàn gắn. Khi một cái căng thẳng có thể phát xuất từ một cái cố tình hay vô ý, từ một lối ứng xử thiếu khôn ngoan, dầu phía bên vợ hay là phía bên mẹ, thì người chồng nên nỗ lực hàn gắn bằng cách là tạo ra cái hòa khí và vui vẻ với hai bên. Nhiều bà mẹ cố chấp á thì thường đặt ra cái bàn cân rằng là nếu mày thương vợ mày thì mày đừng có xem tao là mẹ. Còn nhiều bà vợ cũng gây căng thẳng, nếu anh mà sợ má anh núp dưới bóng của mẹ anh á thì anh đừng xem tôi là vợ. Đặt lên một bàn cân như vậy đó, thì ông chồng với tư cách là con trai, với tư cách là chồng, sẽ rất khó ứng xử. Vì điều đó sẽ làm cho cái căng thẳng và cái kịch tính trong gia đình ngày càng gia tăng. Do đó phải tìm cách tháo mở, sắp xếp một cái buổi hội ngộ có quà với cái không gian yên ngã, một cái loại nhạc nền dịu và có thể gợi ra những cái hạnh phúc, cái suy tư tích cực và cái lối sống hài hòa với nhau, để chúng ta có thể xin lỗi và tha thứ lẫn nhau. Và người chồng nên là cái người xin lỗi trước, xin lỗi mẹ, trong thời gian qua đó con khéo ứng xử cho nên làm cho mẹ buồn, và cũng nên cố gắng là sắp xếp cho vợ mình mở được cái lời đó trước với mẹ, mặc dù trên thực tế đôi lúc cô ta cũng không có lỗi gì, để cho bà mẹ lỡ mà sai, tự ấy sai lầm cũng có con đường để quay về, thấy là con cái mình ứng xử khôn ngoan quá, cao thượng quá, cho nên nó không thể nào làm tới được, và phải cố gắng là hòa giải để xây dựng hạnh phúc cho con. Và nếu như người mẹ có hiểu biết thì dầu cho người mẹ có lỗi đi nữa thì người mẹ cũng nên xin lỗi, dĩ nhiên là nên thực hiện sao thôi, để cho cái tự ái, cái va chạm, cái tôi giữa mẹ và vợ không diễn ra nữa. Và khi mà cái mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu quá căng thẳng đó, mọi nỗ lực chân chính đã trở nên vô hiệu quả, có lẽ chỉ còn một cách duy nhất trong tình huống này là ra duyên. Bởi vì có nhiều người không muốn thay đổi cá tánh, hãnh diện tự hào với lối sống của mình, chết theo chứ không có buông xả. Thì việc ở riêng đó sẽ làm cho cái va chạm, xung đột, mâu thuẫn, căng thẳng, bất hạnh giữa mẹ và vợ đó không có cơ hội được xảy ra. Và mỗi tuần đó, cố gắng là dẫn vợ về để thăm mẹ, có thể lúc đầu bà chẳng thèm giờ, hoặc là nói móc, nói chọc tức, nói bất cần. Và cô vợ cần phải chuẩn bị tâm lý, đừng nên chấp nhất vào cái lời dặn dỗi của mẹ chồng. Vì bà mẹ chồng có thể nghĩ, do con dâu mà tôi mất vĩnh viễn đứa con trai khỏi gia đình này. Nước chảy đá mòn là một công thức đúng hoàn toàn trong tình huống thay đổi thái độ của một người dành cho một người mình không ưa. Cứ vui vẻ, niềm nở, hòa biếu, lễ phép, thưa hỏi khi chồng và mình cùng đến thăm mẹ chồng. Thì sau một thời gian đó, tất cả các căng thẳng đó sẽ được tháo mở thôi. Có thể người chưa làm sẽ không tin, hoặc nghĩ rằng là đây là một cái kịch bản quá lý tưởng, khó có thể thực hiện được trong thực tiễn. Cứ trải nghiệm thử rồi chúng ta sẽ thấy có hiệu quả rất cao. Sở dĩ chọn đề tài những điều người làm dâu nên biết trong ngày 8 tháng 3 đó là bởi vì từ cái vai trò làm dâu, cô ấy sẽ trở thành làm mẹ thông qua việc làm vợ. Và vai trò của người nữ với ba tư cách như vừa nêu đó là rất lớn trong việc xây dựng tổ ấm gia đình. Cho nên cố gắng làm sao trở thành một cô con dâu nhân cách chuẩn mực, tính cách chu toàn, thái độ là ứng xử hài hòa, có tinh thần vô ngã vị tha, có tâm Bồ Tát, có sự hiểu biết và rộng lượng để có thể hóa giải và bỏ qua những mâu thuẫn có thể có với mẹ chồng và các thành viên bên nhà chồng. Nhờ đó góp phần xây dựng một cách tích cực hạnh phúc lâu dài và bền vững trong tổ ấm của gia đình mình. Xin kết thúc tại đây.